Tiên Luyện Chi Lộ, chương 347. Đại ca ở sau lưng, gocchuyenaudio.com. Lúc trước từ Hoa Ngũ môn chủ hắn đã biết được nếu muốn giải trừ chất độc Túy Tiên Nguyễn Ngọc Hương trong cơ thể Triệu Thủy thì nhất định phải có một nữ đệ tử của Hoa Ngũ môn tự nguyện trao thân cho hắn. Cộng thêm nguyên khí tinh thuần khai thông độc hương trong cơ thể này. Mà Tú Hương cùng với Triệu Thủy vốn có mối quan hệ rất sâu sắc. Chính là người lý tưởng nhất, Hoa Ngũ môn chủ cũng đã làm công tác tư tưởng cho Tú Hương rồi. Nhưng tiếc rằng cuối cùng Triệu Thủy vẫn cự tuyệt sự trị liệu của Tú Hương. Trong suy nghĩ của Trương Hằng, chuyện tốt như vậy mà lại cự tuyệt thì đúng là đứa ngốc. Đại ca, ta không muốn nợ nàng quá nhiều. Không tới một năm rưỡi nữa, ta sẽ có thể hoàn toàn thanh trừ được độc tố Túy Tiên Nguyễn Ngọc Hương trong cơ thể. Hơn nữa cả đời này cũng không bao giờ phải sợ độc hương này công kích nữa. Triệu Thủy nói có vẻ đau thương. Ngốc ạ, trong lòng Trương Hằng thầm nghĩ, hắn thản nhiên nói với Triệu Thủy. Ngươi làm như vậy chỉ càng làm nàng tổn thương. Đại ca, trong lòng của ta rất khó có thể chấp nhận người con gái thứ hai. Vẻ mặt Triệu Thủy kiên quyết, thân thể run lên, hóa thành trạng thái ngọn lửa lấp lánh, như ngọc dung nhập vào trong dung nham hỏa dòng tinh đang quay cuồng ở dưới chân Trương Hằng. Ngươi đã gặp nhiếp mộng chưa? Trương Hằng cùng không muốn lặp lại chuyện này, liền chuyển đề tài, đột nhiên hỏi. Gặp rồi, nàng đã đi rồi, nhưng tâm tình không ổn. Từ dung nham hỏa dòng tinh truyền tới thanh âm lạnh như băng của Triệu Thủy. Đứng bên trong ngọn lửa xanh ngập trời, Trương Hằng đột nhiên trầm mặc, lúc này, hắn nhớ tới rất nhiều người đã từng kết giao với mình. Lý Phong Tử, Lạc Ngưng Tuyết, Âu Dương Thiên Đức, Triệu Thủy, Lạc Hà, Nam Minh, Mộ Tuyền, Phạm Tiểu Hắc, Huyết Sát Phân Than, Vũ Vô Cực. Trong số bọn họ có bao nhiêu người là thật sự hạnh phúc đâu? Trái lại, bản thân Trương Hằng tuy gặp nhiều fan bị truy sát nhưng vẫn sống tốt như trước, hơn nữa còn được bầu bạn với người mình thích. Ít nhất trong lòng hắn cũng không có tiếc nuối hay hối hận gì quá lớn. Liếc mắt nhìn dung nham màu trắng đang không ngừng quay cuồng dưới chân một cái. Trương Hằng lại nhắm hai mắt lại, không nhìn ngọn lửa màu xanh đang không ngừng tàn phá bừa bãi xung quanh nữa. Vù vù, Trương Hằng không hề nhúc nhích như thể đã hóa thành một pho tượng tồn tại vĩnh viễn. Chịu đựng những đợt tấn công mãnh liệt của ngọn lửa màu xanh ngập trời, ngọn lửa hai màu đỏ bạc ở xung quanh thân thì hắn dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt, nhưng vẫn còn thể chống đỡ ngoan cường, ngăn cản những đợt công kích của ngọn lửa xanh mà đủ để khiến cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường cùng phải run sợ. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi Triệu Thủy rời khỏi trạng thái đặc biệt hỏa tinh thể kia, bay ra khỏi dung nham hỏa dòng tinh, phát hiện ra Trương Hằng đang chìm đắm vào việc tu luyện, không để ý tới việc bên ngoài nữa. Triệu Thủy cũng không quấy rầy. Hắn bay tới cái đài cách đó không xa khôi phục nguyên khí. Sau mỗi một lần tiến vào hỏa tinh thể, tu vi của Triệu Thủy tuy có thể tăng tiến thêm một chút nhưng nguyên khí cũng bị tiêu hao hơn phần nửa. Tu luyện một tháng trong nháy mắt đã qua, Triệu Thủy đang ngồi xếp bằng trên đài đột nhiên nghe thấy một tiếng than nhẹ. Rốt cuộc vẫn còn kém một bước, hắn không khỏi hướng mắt nhìn về phía phát ra thanh âm. Chỉ thấy Trương Hằng đang bị bao phủ trong gocchuyenaudio.com. Hào quang hai màu đỏ bạc đứng ở phía trên dung nham hỏa dòng tinh, chịu đựng ngọn lửa xanh so với ở trên không trung còn kinh khủng hơn vài phần. Tầng phòng hộ quanh thân thể hắn run lên kịch liệt, trong khi hấp thụ ngọn lửa màu xanh cũng tiêu hao một lượng nguyên khí rất lớn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Thấy tình hình như vậy, Triệu Thủy rất khiếp sợ, không ngờ trong thời gian tu luyện 2 tháng ngắn ngủi, Trương Hằng đã có thể dẫm lên trên dung nham hỏa dòng tinh. Nên biết ngọn lửa xanh ở lần cận dung nham hỏa dòng tinh có uy lực cường đại hơn vài lần so với ở trên không trung. Cho dù là hỏa linh thể của Triệu Thủy có hỏa nguyên châu, cũng phải sau khi tiến vào Nguyên Anh kỳ mới có thể đạt tới trình độ này của Trương Hằng. Triệu Thủy không rõ lời nói rốt cuộc vẫn còn kém một bước của Trương Hằng là có ý gì, bởi vì không thể lấy sự cứng rắn của thân thể để chống lại dung nham hỏa dòng tinh, chẳng lẽ vì công pháp không thể thăng cấp mà cảm thấy tiếc nuối sao? Thình thịch, vào lúc này, Trương Hằng dùng chân đột nhiên bước lên dung nham hỏa dòng tinh. Lập tức dung nham màu trắng quay cuồng cùng với ngọn lửa màu xanh càng đậm đột nhiên bùng phát lên. Đánh hắn bắn ra mấy chục thước, ngọn lửa hai màu đỏ bạc ở quanh thân thể cũng bị tắt ngấm. Phù, Trương Hằng thở dài ra một hơi, khiến cho ngọn lửa hai màu ở quanh thân thể lại bắt đầu chậm rãi bùng cháy lên. Triệu Thủy ở trên đài đứng lên, nhìn Trương Hằng giống như là hỏa diễm quân vương, ngạc nhiên vui mừng nói. Chúc mừng đại ca, tu vi lại tăng lên rồi. Sự khống chế đối với thần thông hỏa diễm đã tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Trương Hằng mỉm cười, vì tu vi tiến triển đúng như theo dự liệu, nhưng vẫn khiến ta có một chút thất vọng. Không ngờ từ tầng thứ 2 đại viên mãn tới tầng thứ 3 tinh hạch kỳ vẫn cần phải có nhiều tinh lực hơn so với sự tưởng tượng của ta. xem ra chỉ có thể chờ sau khi trở về mới bàn tiếp được, ước định 10 năm ngày càng gần rồi. Sự tiến bộ của đại ca đã đủ kinh khủng rồi, khiến cho tiểu đệ phải ghen tị đấy. Triệu Thụy nói với một giọng điệu đùa giỡn hiếm thấy, trên mặt cùng mang theo một nụ cười xuất phát từ nội tâm. Không biết đại ca muốn đi đâu, cuối cùng thì Triệu Thụy vẫn tò mò. Trương Hằng cùng không giấu giếm điều gì, đem nội dung của ước định 10 năm nói ra một lượt, cuối cùng mới nhấn mạnh. Tham gia ước định 10 năm đều là tu sĩ kết đan kỳ. Không cần phải e ngại, huống chi tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường cũng không thể uy hiếp được ta. Nhị đệ hãy phát triển môn phái cho tốt, chờ đến sau khi ta trở về ta có thể sẽ gia nhập cực diễm môn, trở thành trưởng lão ở nơi này. Cuối cùng Trương Hằng cười ha hà nói, nếu như đại ca muốn thì hiện giờ cũng có thể trở thành đại trưởng lão của môn phái cùng ta phát triển cực diễm môn. Đến lúc đó không chỉ dễ dàng thống nhất Thanh Hồ Sơn, thậm chí còn có thể trấn áp bọn tán tu minh. Triệu Thụy ngạc nhiên vui mừng hỏi, trong mắt lộ ra một sự mong đợi, dường như thực sự hy vọng Trương Hằng sẽ gia nhập cực diễm môn. Việc này chờ sau khi ta trở về hãy nói, dưới sự liên thủ của ta và ngươi, trong tam tinh vực tu chân giới này, chỉ còn có một ít người có thể uy hiếp được chúng ta. Trương Hằng thản nhiên nói, lời nói cũng lộ ra một vẻ tự tin, trong lòng bắt đầu tính toán, từ sau khi tới thế giới này, bản thân chỉ là một tồn tại thấp kém qua. Góc truyện audio.com, lại giữa các thế lực lớn và những nhân vật hùng mà rơ tụ thường xuyên bị người ta truy đuổi chạy trối chết. Cực diễm môn của Triệu Thụy này đã mang tới cho hắn một cơ hội. Một khi Trương Hằng gia nhập cực diễm môn thì sẽ có thể quang minh chính đại sinh tồn trong tam tinh vực tu chân giới, thậm chí có thể trở thành một đại nhân vật danh chấn một phương. Đến lúc đó, có thế lực lớn làm hậu thuẫn, còn ai dám trêu chọc hắn nữa. Huống chi Trương Hằng cách tinh hạch kỳ đã không còn xa, đến lúc đó thì việc trùng kích nguyên anh kỳ cũng ở trong tầm tay. Hai người ở trên không trung phía trên dung nham hỏa dòng tinh nói chuyện phiếm một hồi. Cuối cùng Trương Hằng quyết định rời đi trong ngày hôm nay. Đại ca bảo trọng, Triệu Thủy tiễn Trương Hằng đến không trung phía trên cực diễm sơn. Nhìn bóng lưng Trương Hằng rời khỏi, trong mắt lộ ra một vẻ không muốn, một vài nhóm tu sĩ bậc trung trên cực diễm sơn đều kinh ngạc nhìn tông chủ của mình. Từ giờ phút này trở đi, bọn họ đã biết được một tin tức, tông chủ đại nhân cao không thể với tới kia không ngờ còn có một đại ca thực lực sâu không thể lường được. Không tới mấy ngày, các thế lực lớn của Thanh Hồ Sơn, thậm chí cả trong Ngọc Phật Tự cũng đều biết được tin tức này. Tông chủ Chí Viêm Ma Tôn của cực diễm môn không phải chỉ đơn độc tác chiến, mà sau lưng hắn không ngờ còn có một đại ca vô cùng khủng bố. Lập tức những thế lực lớn bên trong Ngọc Phật Tự đều xôn xao. Những người quan tâm còn dự đoán, tu chân giới Triệu Quốc đã bắt đầu đại loạn, nguyên nhân chính là từ sự cùng tồn tại của Tam Hùng trong Ngọc Phật Tự. Cách chương.